Nói cho phải, ông kế hiền thoại bỏ sản với mọi người, chứ không phải hẹp với con dòng, con rộng với con vợ nhỏ. Chừng Thượng Tứ đúng tuổi, ông gửi lên học trên Mỹ Tho. Mỗi ngày ông cho phép ăn bánh có 5 xu mà thôi. Mà chiều thứ bảy đi về thì ông bắt đi bộ, chứ không cho tiền đi xe. Nếu Thượng Tứ không phiền, ấy là vì có mẹ đút nhét. Cha cho mỗi tuần 3 cắt, mà mẹ lén đưa thêm 3 đồng. Bởi vậy bánh hàng đã phủ phê, mà chiều thứ bảy lại mướn xe kéo mà về gần tới nhà rồi mới chịu xuống xe đi bộ cho cha đừng biết. Chừng Thượng Tứ được 19 tuổi, đang học trên Sài Gòn, thì ông Kế Hiền phát bệnh. Bà Kế Hiền thấy ông đã quá 60 mà ương yếu như vậy thì bà lo sợ, nên bà òn ỉ khóc lóc xin ông hãy tính dùng việc tương lai cho bà. Chứ nếu ông không tính trước, rủi ông cởi hạt chầu trời, thì chắc thầy ban biện thưởng chí và dùng quyền trưởng nam mà thâu hết sự nghiệp, rồi mẹ con bà không có chỗ mà dung thân. Ông Kế Hiền Toại chết đã lâu rồi, mà trong quận chợ gạo từ già chí trẻ ai cũng còn nhớ cái tên của ông. Ông làm chức Kế Hiền là chức của hội tề trong làng xã, đặt đặng khi nào đình miễu hư tệ hoặc khi nào cúng tế thánh thần thì góp tiền cho dễ, chứ không phải ông cầm quyền chính trị hay là ông ban đức rưới nhân nên thiên hạ cảm oai hồi nghĩa mà ghi tạc tên ông vào trí. Đến bây giờ người ta còn nhớ ông là người giàu to, song sự giàu ấy không có ích cho dân trong làng, trong xóm chút nào hết. Thậm chí con trong nhà là người kế nghiệp nối dòng mà cũng không nhờ được. Ông sanh trưởng tại làng Mỹ Hội, nhà ông ở dựa bên lộ đá Mỹ Tho xuống chợ gạo. Ông làm bạn với bà Võ Thị Hiền, sanh được 2 người con, một người con trai lớn tên là Trần Thượng Chí, với một người con gái nhỏ tên là Trần Thị Ngọc. Người lớn sanh trước người nhỏ 3 năm. Khi con lớn của ông được 15 tuổi thì vợ ông mất. Lúc ấy ông đã làm giàu rồi, mà tuổi của ông lại trên 40. Nếu ông nghĩ công vợ, thương phận con, ông ở quá mà hưởng sự nghiệp nuôi con thơ, thì có lẽ ông là một người sung sướng hơn hết trong làng tổng. Không hiểu tại trời khiến gia tài của ông phải tiêu tan, hay là tại ông không muốn cho hai đứa con của ông được hưởng nhờ công lao của vợ chồng ông, mà vợ mới chết ít tháng thì ông lại toan chấp nối. Chứ gì ông chấp nối mà ông lựa chỗ hiền đức xứng đôi vừa lứa thì cũng cho là phải. Ngặt vì ông lại nói sự nghiệp to mà con cháu ít là điều vô phước, nên ông tính chọn người trẻ tuổi mà cưới đặng kiếm con thêm. Hồi đó ai điềm chỉ cho ông không biết, mà ông ra rạch miễu ông cưới cô Lê Thị Nho mới 18 tuổi, nghĩa là lớn hơn con trưởng nam của ông có 3 tuổi. Cô Lý Thị Nho vốn là con nhà hồi trước cũng có ăn, nhưng vì bị kiện thưa sau đó mà phải suy sụp, nên cực chẳng đã, cô phải ưng người lớn tuổi mà giàu có, đặng nương dựa tấm thân. Cô đã có sắc mà lại lanh lợi, bởi vậy ông cưới cô về thì ông yêu cô vô cùng. Cách một năm, cô sanh cho ông một đứa con trai, ông mừng húm, bèn đặt tên là Trần Thượng Tứ. Ông càng ngày càng thương yêu, càng tin cậy vợ mới. Các việc trong nhà ông đều phú thác cho vợ hết thảy, thậm chí chìa khóa tủ sắt ông cũng giao cho vợ giữ. Cô Lý Thị Nho trẻ tuổi mà cao trí, được chồng già yêu trọng mà cô không đổng đảnh như gái khác. Cô càng nhỏ nhẹ, càng cung kính, càng lo sợ. Chẳng những là cô hết lòng xem xét việc trong nhà mà thôi, mà cô lại còn săn sóc con ghẻ, con ruột cũng như nhau. Chồng muốn điều chi thì cô làm cho chồng vừa ý hết thảy. Chừng Trần Thượng Chí lớn khôn, ông Kế Hiền mới lo cưới vợ cho con. Theo thế thường thì con lớn phải ở chung với cha, đặng hôm sớm lo săn sóc phụng sự cha. Khi cha già yếu thì thay mặt cho cha mà phụng tự ông bà. Không hiểu cô Lý Thị Nho nói làm sao mà cưới vợ cho Thượng Chí rồi, ông Kế Hiền lại mua một mẫu vườn cũng dựa lộ xong ở ấp dưới, rồi cấp một cái nhà ngói nhỏ ba căn vách ván cho con ra ở riêng. Vợ chồng thượng chí săn sóc miếng vườn, làm vài dây ruộng tuy không giàu được, song năm nào cũng đủ ăn. Khỏi cậy nhờ cha, chừng thượng chí đứng tuổi, làng tổng vị con nhà giàu nên cử làm hương chức. Anh ta làm làng được 6 năm, kế có việc quan trên muốn cử một vị ban biện để giúp với cai tổng trong việc tuần phòng. Thượng chí tính ra tranh chức ấy, ngặt vì trong nhà không có tiền dư, nên phải lên năn nỉ với cha mà xin 5.000 đồng bạc. Ông kế hiền kêu vợ mà nói rằng: thằng hai nó xin 5.000 đặng nó tranh chức ban biện, má nó tính sao? Bà kế hiền cười mà đáp rằng: ông có bạc dư thì ông cho nó, chứ tôi có tiền bạc gì đâu mà ông hỏi tôi. Mà tôi nghĩ ở dưới này ham tranh đua với người ta mà làm gì? Làm ban biện chém giết ai được hay sao mà phải vác bạc ngàn ra mà lo? Ông kế hiền ngồi lặng thinh một hồi rồi nói với con rằng: tao năm nay mắc cắt nhà, có bạc dư ở đâu, như mày muốn làm ban biện thì mày làm sao đó mày làm, chứ tao không thể giúp được. Thượng chí biết cha không thiếu gì bạc, mà tại mẹ ghẻ nên cha không cho. Anh ta buồn ý nên trở về nhà đi vay 5.000 mà lo chức ban biện. Ai cũng biết ông kế hiền toại là một nhà đại phú, bởi vậy con trưởng nam của ông đi vay bạc ai lại không cho. Thượng chí vay bạc thiệt là dễ, mà có bạc nhiều rồi tranh chức ban biện lại càng dễ hơn nữa. Bà kế hiền nghe thượng chí được cấp bằng ban biện thì bà cười mà nói với chồng rằng: tôi nghe nói thằng hai nó giận nên nó đi vay tiền mà lo chức ban biện gì đó. Nó không cần tiền của ông, nó cũng làm được. Cái thằng thì cứng cỏi quá, nếu nó tập cái tánh đó, tôi sợ chừng ông trăm tuổi già, ông để ruộng đất lại cho nó bao nhiêu, chủ nợ sẽ lấy hết. Ông còn sờ sờ đây mà nó dám đi vay, chừng mà ông chết rồi thì nó còn kể cái gì nữa. Ông kế hiền châu mày mà đáp rằng: đồ khốn nạn, nó muốn mạt thay kệ nó. Thôi để tôi lo cho thằng Tứ nó ăn học, đặng ngày sau nó nói nghiệp cho tôi. Thằng Chí nó muốn ngỗ nghịch thì nó làm sao nó làm. Nhà giàu lớn, con trưởng nam xin ít ngàn đồng bạc đặng làm cho nở mặt nở mày với người ta, mà ông không chịu cho. Rồi lại nghe lời vợ nhỏ thiêu dệt mà tỏ ý ghét con nữa. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy ông thương vợ nhỏ hơn là con dòng lớn. Và sự quán xuất gia đình đã về tay bà vợ nhỏ từ lâu rồi. Mà ông có thêm con trai nhỏ nên ông bớt thương con trai lớn đã đành. Có một điều ai cũng lấy làm kỳ là ông có một chút con gái là cô Trần Thị Ngọc. Ông gả cho Hà Trung Hậu là con của hội đồng thế ở chợ gạo. Mà từ ngày ông gả lấy chồng rồi thì ông không ngó ngàng gì tới nữa. Đã biết bên chồng của cô nọ giàu có lớn cũng như là ông, nên cô chẳng hề khi nào về rút rỉa như người ta. Nhưng mà ông đành lòng làm ngơ. Con rể tới thăm chẳng có một lần nào ông cầm một đồng bạc mà cho chúng nó đi xe. Nói cho phải, ông kế hiền toại bỏn sẻn với mọi người, chứ không phải hẹp với con dòng lớn, còn rộng với con vợ nhỏ. Chừng thượng tứ đúng tuổi, ông gửi lên học trên Mỹ Tho. Mỗi ngày ông cho phép ăn bánh có 5 xu mà thôi, mà chiều thứ bảy đi về thì ông bắt đi bộ, chứ ông không cho tiền đi xe. Nếu thượng tứ không phiền, ấy là vì có mẹ đút nhét. Cha cho mỗi tuần 3 cắt mà mẹ lén đưa thêm 3 đồng. Bởi vậy bánh hàng đã phủ phê, mà chiều thứ bảy lại mướn xe kéo mà về gần tới nhà, rồi mới chịu xuống xe mà đi bộ cho cha đừng biết. Chừng thượng tứ được 19 tuổi, đương học trên Sài Gòn thì ông kế hiền phát bệnh. Bà kế hiền thấy ông đã quá 60 mà ương yếu như vậy thì bà lo sợ, nên bà òn ỉ khóc lóc xin ông hãy tính dùng việc tương lai cho bà. Chứ nếu ông không tính trước, rủi ông cởi hạt chầu trời, thì chắc thầy ban biện thượng chí dùng quyền trưởng nam mà thâu hết sự nghiệp, rồi mẹ con bà không có chỗ mà dung thân. Ông kế hiền lắc đầu mà nói rằng: tôi chưa có chết đâu mà bà lo. Nói cùng mà nghe, ví dầu tôi có chết đi nữa, bà là vợ thứ, có hồn thơ hồn thú hẳn hồi. bà ăn quê lợi mãn đời rồi, các con mới được phép tương phân tài sản được. Thằng Chí nó nói giống gì được mà bà sợ?
Tôi là đàn bà, tôi không biết luật phép, tôi sợ kiện thưa lắm. Nếu ông thương mẹ con tôi á, xin ông tính giùm trước cho yên, thà là có giấy trắng mực đen như vậy cho nó dễ.
Bây giờ bà muốn làm sao?
Thương ghét á, cũng nhờ nơi ông, chứ tôi đâu dám muốn sự gì.
Tôi chết rồi bà có lấy chồng khác hay không?
Bà Cái Hiền nghe ông hỏi như vậy thì bà khóc ròng lên, rồi bà ngồi tấm tức tấm tưởi mà nói rằng: vợ chồng ở với nhau hơn 20 năm nay, bây giờ tôi mới biết ông không có thương tôi. Tôi tiếc vì con tôi nó còn khờ dại quá, chứ chi mà nó có gia thất như người ta thì tôi chết phức cho rồi. Sống làm chi mà chồng nghi này nghi nọ, thiệt xấu hổ hết sức.
Ông Cái Hiền nói rằng: không phải là tôi không thương bà, bà năm nay mới có 38 tuổi, bà còn trẻ quá, tôi sợ ở quá mà nuôi con không được. Bởi vậy tôi phải hỏi cho chắc, đặng tôi có tin chứ.
Nếu ông muốn tôi chết thì tôi chết liền bây giờ cho ông coi, đặng ông hết nghi tôi nữa.
Chết làm chi, bà không hiểu ý tôi. Vì tôi lo cho phận con nên tôi mới hỏi. Như tôi chết á, bà ở dạy nuôi con hay là bà cải giá? Tôi lo về sao, chứ nào tôi phải ghen tương gì hay sao? Tôi chết rồi mà bà làm sao tự ý bà, dầu bà lấy chồng khác tôi có cản được hay sao mà tôi ghen?
Tôi thề trên có trời, dưới có đất, hễ thằng Tí á, thằng Tứ nó học xong, tôi cưới vợ cho nó rồi tôi chết theo ông liền. Tôi lo cho con chứ thân tôi mà kể gì. Tôi có phải như người ta vậy đâu, tôi ăn cơm với muối cũng được, tôi không có ham việc gì hết. Tôi sợ là sợ cho thằng Tứ, chừng ông nhắm mắt theo ông theo bà rồi thân nó đối rách, tội nghiệp nó mà thôi. Chưa gì mà tôi coi ý anh với chị nó hầm hầm, cha chả chừng ông mất rồi nó chịu sao nổi. Ông nằm thêm thiếp không nói nữa, bà ngồi một bên cứ thúc thích khóc hồi. Ông thấy vậy bèn nói rằng: thôi để thủng thẳng ít bữa rồi tôi sẽ tính. Tuy ông nói ông tính mà không nghe ông tính gì với ai hết, chỉ có nghe bà vợ cứ òn ỉ dây ruộng này tới dây ruộng kia xấu, dây ruộng này phải chia cho con mình, dây ruộng kia phải trí phần dưỡng lão. Bà òn ỉ ít bữa rồi ông sai trẻ đi mời Hương Chánh Dung là người thông thạo hai tuần chữ đến đặt dùm một tờ chúc ngôn cho ông. Bà Cái Hiền thấy Hương Chánh Dung đến thì bà niềm nở tử tế. Bà lén hứa với Hương Chánh, hễ đặt tờ rành rẽ thì bà sẽ thưởng công 100 đồng bạc. Hương Chánh Dung nghe có lợi thì ham, không kể chi là công lý. Bởi vậy ông Cái Hiền nói sơ lược đại ý của ông cho anh ta nghe. Anh ta đặt tờ chẳng những là đặt y theo lời của ông dặn mà thôi, mà anh ta lại còn thiêu dệt thêm chút đỉnh cho bà có lợi nữa. Tờ chúc ngôn đặt trọn một tuần lễ mới xong, đại khái nói như vậy: các con tuy hai dòng, song vốn một cha sanh ra, bởi vậy dầu dòng chánh hay là dòng thứ cũng đồng con hết thảy, nên hưởng gia tài phải hưởng đồng với nhau. Ông Kế Hiền đứng bộ cộng hết thảy được 500 mẫu điền. Ông trích ra 50 mẫu để làm phần hương quả của ông với bà vợ lớn, trí cho Trần Thượng Chí ăn quê lợi mà phụng sự. Ông trích ra 50 mẫu nữa để làm phần hương hỏa cho ông bà, trí cho Trần Thượng Tứ ăn quê lợi mà phụng tự. Ông trích thêm 100 mẫu để làm phần dưỡng lão cho vợ thứ là Lý Thị Nho. Hãy bà sống thì bà hưởng quê lợi, chừng nào bà chết thì chia ra làm hai phần, một phần về Trần Thượng Tứ ăn mà cúng quải mẹ, còn một phần thì về hai người con dòng chánh. Còn lại 300 mẫu ông chia đồng cho ba con, trai gái mỗi đứa đều được hưởng 100 mẫu. Tờ chúc ngôn làm như vậy coi cũng chẳng thiệt hại hai đứa con dòng chánh cho lắm. Nhưng đoạn sau ông lại biểu thêm mấy câu rằng: cái nhà ông ở đó lập bàn thờ, giao cho Thượng Tứ ở mà làm phụng tự. Còn những ruộng đất ông chia cho các con đó, tuy mọi người đều được cải tên đứng bộ phần của mình,
nhưng mà quê lợi phải để cho vợ thứ là Lý Thị Nho hưởng trọn đời. Chừng nào Thị Nho chết rồi, các con mới được hưởng. Nếu các con đứa nào không tuân ý cha, chừng cha chết rồi mà sanh chuyện kiện thưa, thì phải mang tội bất hiếu và bị cắt phần ăn. Chừng tờ làm xong rồi, ông Cái Hiền mới cho kêu các con về ký tên và mời làng tổng đến để thị nhận. Người con gái là Trần Thị Ngọc đọc tờ rồi cô khóc lóc than phiền cha, chia không công bình. Cô nói rằng công mẹ cô cực khổ mới gây dựng ra sự nghiệp, mà bây giờ anh của cô hưởng không bằng con dòng thứ. Cô lại nói mẹ ghẻ của cô còn trẻ tuổi, lời giao chừng nào mẹ ghẻ qua đời rồi, anh em cô mới được hưởng quê lợi. Thế thì anh em cô không trông mong hưởng của cha mẹ được, bởi vì cô sợ anh em cô chết hết mà bà kế mẫu cũng chưa qua đời. Cô làm lẫy xin cha giao hết ruộng đất cho bà kế mẫu làm chủ, anh em cô không thèm làm chi nữa. Làng tổng ai nghe mấy lời phiền ấy cũng cho là hữu lý, duy có một mình ông Kế Hiền, ông lại cho đó là lời ngỗ nghịch. Ông nhiếc mắng ôm sòm, làm giận làm hờn, rồi lại rầy lây đến thầy ban biện Thượng Chí. Ông nói rằng thầy bày mưu cho em kháng cự lại với ông. Thầy ban biện lấy làm phiền trong lòng, nhưng vì thấy cha có bệnh, thầy không dám cãi lẽ với cha. Thầy rầy áp em, rồi thầy hãy giận lẫy, nên lấy hết, lấy viết ký tên phúc vào tờ chúc ngôn tương phân cho vừa lòng cha. Hà Trung Hậu là chồng của cô Ngọc, sợ mang tiếng xúi vợ tranh gia tài, lại thấy Thượng Chí đã ký tên nên nói với vợ rằng: cha mẹ là trời biển, mình làm con chẳng nên phiền trách. Cha sanh mình và nuôi mình cho nên vai nên vóc, ơn ấy trọng quá, mình đã có làm điều chi mà đền bồi chút đỉnh hay chưa? Nay cha có bệnh, sao mình lại làm cho cha buồn như vậy? Mai cha có ruộng đất để lại cho mình chê nhiều chê ít, ví như cha nghèo để nợ lại cho mình, rồi mình nói thế nào nữa? Tôi khuyên mình đừng có trái ý cha. Ở đời giàu nghèo tại ông trời, mình ham cho nhiều, mà nếu ông trời không cho hưởng thì mình cũng không giữ được đâu mà ham. Cô Trần Thị Ngọc cầm viết ký tên mà cô khóc, cô kêu mẹ, nghe rất ghê gớm. Tổng làng ai thấy tình cảnh như vậy cũng đều động lòng. Tờ chúc ngôn tương phân đem đóng bách phân cầu chứng cải bộ vừa xong thì ông Kế Hiền toại mất. Ông Kế Hiền toại kiến thức theo xưa, cư xử theo xưa, thậm chí cái nhà của ông ở, ông cất kiểu coi cũng xưa quá. Năm trước ông cất cái nhà tốn hơn 10.000 đồng bạc. Hồi vỡ gỗ, ông tính cất 3 căn 2 trái Bắc Vần. Nhờ có bà vợ ngăn cản, nói rằng cất rộng mênh mông như nhà chợ, ở sao cho hết, ông mới tớp bớt cái vòng chung quanh. Duy còn để 3 căn với 2 trái, nền xây cao tới 1 thước, cột gõ tròn 5 tay, đuôi kèo chạm bát tiên, cửa cuốn gạch bán nguyệt. Nhà coi thì cao ráo khoảng khoát, nhưng mà ở trong thì rộng mênh mông. Phía trước dọn 3 bàn thờ, lót 3 bộ ván gõ, gần cửa cái để 1 bộ ghế trường kỷ, phía sau cũng lót ván gõ. 2 cái bồn hai bên thì để 2 cái giường cây với cái tủ áo và 1 cái tủ sắt lớn, chứ chẳng có chân dọn vật chi khác. Từ khi ông mất rồi, Thượng Tứ mắc ở học trên trường, bà Kế Hiền ở nội phía sau, còn phía trước bà đóng cửa hoài. Bởi vậy ván ghế bụi đóng lớp, lâu mới coi móc thích. Hôm nọ Thượng Tứ gửi thơ về nói cho mẹ hay rằng lúc này chàng sửa soạn thi bằng cấp tốt nghiệp. Bà Kế Hiền nằm đêm thầm vái cho con thi đậu, đặng có tiếng tâm một chút, rồi bà lo vợ lo cho con. Bà vái và trong gần 10 ngày rồi bà không được tin tức chi hết. Một buổi chiều bà Kế Hiền ăn cơm rồi, bà đứng nằm trên võng đưa tòn ten mà trông tin con. Thình lình con mang là đứa ở của bà, nó chạy vô thưa cho bà hay rằng cậu Tư về. Bà lật đật đứng dậy bước ra cửa sau, thiệt quả thấy Thượng Tứ ở ngồi cửa ngõ đang xăm xăm đi vô. Sau lưng lại có một người vác cái rương đi theo. Bà cười ngoảnh ngoẻn mà hỏi rằng sao, con về con không đánh dây thép cho má hay, đặng má sai bầy trẻ lên Mỹ mà đón xe lửa mà rước.
Thượng Tứ thấy mẹ đã không mừng, mà nghe mẹ hỏi thì cũng không trả lời, cứ lầm lũi đi vô nhà. Bà Kế Hiền đi theo và hỏi nữa rằng: hôm trước con nói con thi, vậy mà con thi đậu hay không? Sao con không gửi thơ nữa cho má hay, để má trông dữ quá.
Thượng Tứ cùng hoàng mà đáp rằng:
thì rớt rồi, gửi thơ làm giống gì?
Cậu vừa nói vừa quăng cái nón lên ván, rồi chắp tay sau đít đi qua đi lại. Tiếng giày tay chạm trên gạch tàu nghe lớp bớp. Bà Kế Hiền nghe tin chẳng lành thì bà ngơ ngẩn, liền bước lại ván ngồi lấy trầu têm ăn mà mặt mày buồn hiu. Người vác cái rương bước rồi lum khum để giữa cửa. Thượng Tứ không thèm ngó tới, để anh nọ đứng sớ rớ một hồi lâu rồi mới nói rằng:
má, cho một đồng bạc đặng trả tiền xe chứ má.
Bà Kế Hiền đi mở tủ lấy bạc mà trao cho con. Thượng Tứ cho người vác rương tiền, rồi người ấy xá mà lui ra. Thượng Tứ ăn cơm rồi leo lên võng mà nằm. Bà Kế Hiền nằm trên bộ ván gần đó. Chắc là trong trí bà lo lung lắm, nên bà gác tay qua trán mà ngó ngọn đèn. Bà không nói chuyện chi hết. Mấy đứa ở dọn dẹp xong rồi, bèn coi đóng cửa trước cửa sau chặt chìa đặng đi ngủ. Chẳng hiểu bà Kế Hiền lo tính làm sao, mà cách một hồi lâu bà vùng ngồi dậy mà nói rằng:
thôi, nếu con không chịu học nữa, còn muốn cưới vợ thì để má kiếm vợ cho.
Má kiếm ở đâu? Nè, tôi nói trước cho má biết, tôi không thèm thứ gái ở đồng đó đà. Má phải cưới gả ở chợ, biết nói chuyện, thông chữ nghĩa tôi mới chịu. Con gái đồng quê mùa quá, ai chịu cho nổi.
Mình ở đồng thì phải cưới con gái ở đồng, chứ kiếm đồ ở chợ về rồi nó biết làm cái giống gì.
Má tính cưới vợ cho tôi đặng má bắt trèo cao hay là phát cỏ hay sao?
Ai mà tính kỳ cục như vậy. Mà điều mình ở ruộng ở vườn thì mình phải kiếm đứa biết công việc theo ruộng vườn, đặng nó coi sóc việc nhà. Chứ cưới mấy đứa ở chợ, nó biết đánh bóng sửa giá, có việc gì đâu mà coi sóc.
Má nghe nói ông hội đồng thưởng ở trên chợ ông Văn có một đứa con gái út năm nay 18 tuổi mà chưa có chồng. Để má mượn thầy coi tuổi, nếu như mà tốt thì má đi coi rồi má cậy mai mối mà cưới cho con.
Má thấy con đó hay chưa?
Má nghe họ nói chưa có ngó thấy. Họ nói con nhỏ đó nó giỏi giắng khéo léo lắm.
Không được đâu má, con gái vườn quê mùa khó chịu lắm. Tôi muốn má đó nói con ông Phan Hương, má cưới cho tôi, cô ấy ngộ và dễ thương lắm.
Ông Phán Hương nào ở đâu? Sao con biết?
Ông ở trên xóm gà phía trong Bà Chiểu một chút. Tôi có một đứa anh em bạn học, nó ở gần nhà ông. Chủ nhật tôi hay vô nhà nó tôi chơi, nên tôi thấy con của ông Phán.
Của ông Phán?
Ông Phán đó giàu hay nghèo? Má hỏi chuyện đó làm chi không biết. Giàu làm chi mà nghèo rồi sao? Hồi trước á, ông làm việc sở trường tiền. Bây giờ ông hưu trí rồi, ông về ở xóm gà. Tôi thấy ông ở một cái nhà lá ba căn, vách dán sạch sẽ, thấy vậy thì hay. Chứ ai coi trong tủ ông được mà biết ông giàu hay nghèo.
Con là con nhà giàu có, con phải lựa chỗ cho xứng đáng mà cưới vợ.
Mấy nghe nói ông hội đồng thưởng giàu hơn mình nhiều lắm, mà ông không có con trai, có hai đứa con gái. Đứa lớn gả lấy chồng rồi, nó về ở theo bên chồng nó. Còn cái đứa nhỏ vợ chồng ổng cưng lắm, tính gả bắt rễ. Nếu con xa vào đó là con no lắm.
Tôi có nghèo cực gì mà phải chui đầu theo bên vợ đang ăn chực, tôi không có thèm.
Con đừng có nói dại, con giàu mà được vợ giàu lớn nữa thì càng quý chứ.
Ông hội đồng đó gả con mà muốn bắt rễ, thì chứ ông đủ sức nuôi tôi không?
Sao lại không đủ sức? Ông giàu lớn lắm mà. Người ta nói ông giàu bằng ba mình lận.
Tôi xài lớn lắm đó nha má, tôi sợ ông chịu không có nổi đó chứ.
Nếu con xài lớn mà sao con lại đòi cưới con ông Phán nào đó? Ông nghèo rồi tiền bạc đâu mà cho con xài.
Thà là con cưới ông Phán nghèo, con Phán nghèo thì tôi xài tiền của tôi,
chứ cưới con ông hội đồng giàu mà ổng lại dành phần nuôi rể thì ổng phải biết bao hết thảy chứ.
Được mà, má nghe nói vợ chồng ông hội đồng cưng con nhỏ đó lắm, giao hết chìa khóa cho nó cầm, xuất phát trong nhà là một tay nó hết thảy. Nếu cứ rồi á mà con làm cho vợ chồng ông hội đồng thương con thì tiền bạc thiếu gì mà con lo. Con ăn ở cho khôn khéo thì người ta đó mua ruộng đất để cho vợ chồng con đứng bộ riêng nữa đó đà.
Tôi có vợ mà tôi ở theo bên vợ thì má ở nhà một mình rồi má làm sao?
Đầy qua ông Văn có xa xắc gì, con chạy qua chạy lại dễ ở, có sao đâu mà lo.
Sao hồi nãy má nói má tính cưới vợ cho tôi, đặng nó coi sóc việc nhà. Nếu cưới mà để nó ở bên nhà nó thì nó coi sóc việc gì được?
Nói thì phải nói như vậy, chứ việc nhà mình cần gì mà phải nó coi.
Cần cho nó coi việc nhà bên nó đó thì cũng như nó coi việc nhà của mình. Bởi vì nó không có anh em trai, gia tài của cha mẹ nó đó tức thì là gia tài của con.
Tôi hiểu rồi, má muốn cưới gia tài của ông hội đồng thưởng cho tôi.
Hãy con có vợ giàu thì tự nhiên con được hưởng chứ làm sao.
Má hàm giàu quá.
Giàu mà không ham chứ ham cái giống gì.
Có tiền đủ xài chơi cho sướng thân thì thôi, giàu mà làm gì?
Thì phải giàu mới có tiền đủ mà xài chứ.
Vậy chứ mình có không có tiền hay sao? Cha chết cha để ruộng đất cho má hưởng quê lợi, mỗi năm góp 15-17 ngàn dạ lúa, thiếu gì tiền mà phải ham nữa.
Mình có chút đỉnh, nếu có thêm nữa thì càng tốt chứ sao con.
Có nhiều rồi á mà còn muốn thêm nữa, còn những kẻ nghèo kia họ mới làm sao?
Họ làm sao họ làm, hơi đâu mà lo cho họ.
Thượng tứ nằm lặng thinh một hồi rồi nói rằng:
Tôi thấy họ nghèo tôi thương quá. Như học ở trên trường có thằng Khả, con của ai ở Gò Công không biết. Cha mẹ nó nghèo nên nó học mà coi bộ khổ không biết chừng nào. Nó bận áo vải quần vải mà rách rồi phải giá miếng nào miếng nấy bận bàn tay. Từ đầu năm đến bãi trường không khi nào thấy nó cầm một miếng bánh mà ăn. Chủ nhật cả trường ai cũng đi chơi, nó cứ lục thục trong trường mà nó học, không dám đi đâu hết. Có tiền đâu mà nó đi. Hôm thi rồi nó được đậu mà nó không vui. Tôi thấy vậy tôi hỏi nó thì nó nói là nó không có tiền nên không biết làm sao mà về. Còn gửi thư xin cha mẹ thì không biết cha mẹ có mà gửi lên cho hay không nên không dám xin. Tôi nghe nó than như vậy tôi động lòng nên tôi còn 8 đồng bạc, tôi chia cho nó làm hai, nó phân nửa. Nó cảm ơn tôi và nói nó lấy 2 đồng, nói rằng bao nhiêu đó thì đủ cho nó về tới nhà, không cần nhiều hơn nữa. Không biết chừng tại cha mẹ thằng Khả nghèo nên nó mới thi đậu đó đà má.
Bà Cái Hiền thở ra mà đáp rằng: Con biết thương người ta, sao con không bắt chước người ta? Người ta nghèo cực mà người ta còn học được. Con á, học tốn hao của cha mẹ không biết bao nhiêu mà sao con học không nên?
Tại má đó.
Sao mà tại má?
Tại má có nhiều tiền quá, má không cho, má cho tôi hoài nên tôi cứ mắc lo ăn xài, tôi có học hành gì được đâu.
Thôi thôi, từ rày sắp lên á, má không cho con một đồng nào nữa hết. Cho con tiền á, thì con hư chứ có ích gì. Ý sao được, từ hồi nào tới bây giờ tôi xài quen rồi, má không cho nữa sao được. Mà bây giờ cha mất rồi, tiền bạc về một tay má, trước sau gì má cũng phải để cho tôi chứ để cho ai. Chuyện gì mà hà tiện không cho tôi xài. Má mua cho tôi một cái xe hơi đi chơi đi má. Mua xe nhỏ nhỏ chừng vài 3 ngàn, có xe đặng tôi tập cầm bánh lái, rồi chiều chiều tôi chở má lên Mỹ chơi chứ.
Mua xe cổ làm chi nè.
Ủa, có tiền thì xài cho sung sướng tấm thân, chứ hà tiện rồi chừng chết đem theo được hay sao má?
Sợ xài hết tiền rồi mà cũng chưa chết mới khổ.
Thở nay tôi tính trong trí tôi hoài, hãy ngày nào tôi hết tiền thì tôi chết liền, chứ sống mà nghèo khổ thì sống làm chi.
Còn khéo nói bậy, con đừng có xe xua ăn xài lắm. Người ta nói.
Ai nói mà nói cái gì?
con xài phí xe xua lắm rồi. Anh hai với chị ba con á, nó phân bì. Của tôi thì tôi xài, chứ tôi xài của ảnh chỉ sao mà ảnh chỉ nói.
Của thì là của chung, nhờ cha con thương mẹ con mình, để cho má ăn quê lợi mãn đời mà nuôi con.
Nếu mà mình làm quá, anh chị con nó phiền biết không?
Má cho anh chị xài chung thì có phiền gì được.
Chà chả, ai có sức đâu mà bao cùng hết vậy cho nổi.
Thì tiền bạc của cha làm ra, anh hai với chị ba cũng là con, thì phải cho anh chị hưởng chút đỉnh chứ.
Nói như vậy sao được? Vậy chứ tờ di chúc của cha con đó con không thấy hay sao? Chừng nào má chết rồi, ai muốn làm sao thì làm, chứ má còn sống thì má góp quê lợi, má không cho ai hết.
Má làm như vậy thì anh hai con anh lấy gì anh xài?
Nó làm sao nó làm má biết đâu. Để mãn tang rồi á, má giao 50 mẫu đất hương quả cho nó. Nó ăn cái đó mỗi năm cũng được gần vài ngàn giả lúa, còn cái gì nữa? Thế còn phần hương quả của tôi, má giao cho tôi không?
Không có được, ở chung với má thì để má góp lúa đặng cúng quải ông bà, giao cho con làm gì?
Má nói để má cưới vợ cho tôi, để tôi theo ở bên vợ, vậy thì tôi có ở nhà đâu mà cúng quải ông bà.
Thì hãy tới đám giỗ thì vợ chồng con về cúng,
thì má phải để cho tôi góp lúa ruộng phần hương quả tôi cúng mới được chứ. Nếu má không cho tôi ăn phần đó thì tôi lấy cái giống gì tôi xài?
Còn ở bên vợ thì con có xài thì xài tiền bên vợ.
Còn kỳ lắm, má không cho tôi thì tôi không có thèm cưới vợ đâu. Mà thôi, phải cưới con á, ông Phán Hương á, cho tôi thì tôi mới chịu, chứ tôi không có ưng con hội đồng.
À, thôi để má cưới vợ cho con, rồi má sẽ cho con ăn cái phần hương quả.
Ừ, được như vậy thì tôi mới chịu.
Hai mẹ con nói chuyện với nhau tới khuya rồi mới đi ngủ.
Chương 2. Làm mẹ ai cũng thương con, mà bà mẹ nào mà có một đứa con thì sự thương dồn trọn về đứa con ấy, tự nhiên là cưng nó lung lắm. Nhưng mà cái thương nó có nhiều cách. Người thương con thì lo răn dạy cho nó biết phải quấy dạy khôn, đặng chừng nó lớn rồi nó thông thạo đường đời, nó ham vui nhân nghĩa, nó biết thờ cha kính mẹ, nó biết sợ anh thương em. Người thương con lại sợ con buồn lòng, bởi vậy nó muốn thế nào thì cũng theo thế ấy, dầu nó muốn làm quấy cũng chẳng chịu la rầy. Còn có kẻ thương con lại lo làm cho có tiền bạc ruộng đất mà để lại cho con, dầu làm nhơ nhút danh giá hay là khổ khách, người ta cũng biết nhắm mắt mà làm. Miễn là cho có tiền được thì thôi, không kể lương tâm bây giờ hay quả báo ngày sau chút nào hết. Bà kế hiền Lý Thị Nho thiệt là thương con, mà lại bà có một mình thượng tứ mà thôi, bởi vậy bà cưng thái quá. Con của bà thì bà thương bà cưng, cái đó là lẽ tự nhiên của trời đất, mà cũng là thường tình của con người. Mình không có chỗ nào mà trách bà được. Tiếc gì bà thương con mà bà không biết dạy dỗ con. Từ khi sanh con ra rồi thì bà cứ lo mưu này tính kế nọ, đặng làm cho con ngày sau có sẵn gia tài lớn để mà hưởng. Xong chẳng hề khi nào bà dạy cho nó biết cách hưởng gia tài miên viễn. Mình đã ngó thấy thượng tứ thi rớt rồi, không chịu học nữa. Bà kế hiền chẳng rầy con một tiếng nào hết, mà bà còn xúi con cưới vợ. Mà cưới vợ cho con, chẳng phải bà tính kiếm con nhà hiền đức cho con kết đôi kết bạn đặng hữu hỷ với bà? Không, không phải như vậy. Cưới vợ cho con, bà tính kiếm thêm gia tài cho con nữa. Dầu mà con phải lỗi đạo phụng tử ông bà, dầu mà con phải bỏ bà ở nhà trồi trội có một mình, đặng chui nhủi theo ăn trực bên vợ, bà cũng không nệ. Miễn là con có được ruộng đất thêm nhiều thì bà vui lòng. Cách bà Kế Hiền thương con tuy là không hiệp với đạo nghĩa, song trùng theo cái thuật lý tài, mà cách cậu Thượng Tứ làm con cưng tuy chưa thấy lỗi liềm của mẹ, song đã có mồi hại về tài sản. Mẹ mới sửa soạn lập gia thất cho cậu thì cậu đã toan tính cách phá tiền. Chưa gì mà cậu đã đòi sắm xe hơi. Cậu mong hưởng quê lợi, ruộng hương hỏa, mẹ thì lo thâu con, thì tính xuất. Tánh ý hai mẹ con khác nhau như là trăng với đèn. Nhưng mà nghĩ cho chí lý thì cũng nên khen thợ trời khéo sắp đặt. Có người thâu thì phải có người xuất, đặng đồng tiền nó được vận chuyển. Chớ thâu mà không chịu xuất thì tiền bạc có ích gì? Còn xuất mà không thâu thì lấy đâu ra mà xuất? Mà người cưng con với người con cưng đối với nhau thiệt là ngộ lắm. Ăn ở trong nhà, người này sướng bày ra việc nào thì người nọ nói trái lại liền. Xong trái thì một chút mà thôi, chớ chung cuộc rồi thì việc nào cũng xuôi thuận hết thảy. Bà Kế Hiền cậy mai đi nói trước với vợ chồng ông Hội đồng thưởng, rồi dắt Thượng Tứ qua coi đứa con gái út của ông là cô Ba Mạnh. Tuy là con nhà giàu, nhưng mà cô Ba Mạnh so bề nhan sắc thì kém hơn nhiều cô gái khác. Cô to xương, lớn vóc nên đi không có dáng hiểu điệu. Cô da đen, trán thấp mà lại không biết trang điểm, nên gương mặt coi không có được sáng láng. Thượng Tứ coi rồi, chừng lên xe trở về thì cậu nói với mẹ rằng: nhà ông Hội đồng tốt mà con gái của ổng xấu quá má ơi, cứ vợ như vậy coi không được. Con này mà sánh với con của ông Phán Hương thì con kia 10, thì con này chỉ có 1. Bà Kế Hiền châu mài đáp rằng: còn cứ so sánh tầm bậy hoài, nhan sắc ăn được hay sao mà ham nhan sắc? Người ta như vậy mà người ta nhiều tiền, con xài đến hết đời cũng không hết. Con cầu cho được vợ như vậy khéo mà làm bộ. Thượng Tứ thiệt tình chê cô Ba Mạnh chứ không phải là làm bộ. Bởi vậy trong mấy ngày sau mẹ hỏi thì cậu cứ không chịu ưng. Bà Kế Hiền bảo Mai Nhân hỏi dọ thì ý ông Hội đồng thưởng chịu gả. Sau này xin nuôi rể y như lời thiên hạ nói bấy lâu nay. Bà nghe người ta chịu gả thì bà càng nôn hơn nữa, nên theo ép uổng con bà hoài. Bà dùng đủ cách, bà viện đủ lẽ mà nói với con. Ban đầu bà còn òn ỉ khuyên dỗ, Thượng Tứ nhất định không chịu. Bà phải làm giận làm hờn, Thượng Tứ cũng không chịu. Bà ham cái gia tài của ông Hội đồng thưởng lùng quá, bà không thể nào mà bỏ đi kiếm làm xuôi chỗ khác được. Bà ăn ngủ không yên, bà lo tính hoài không biết dùng chức gì mà làm cho con nó được xuôi thuận. Cùng thế rồi bà mới nói với con: nếu như con ưng chỗ đó, dầu con muốn việc gì á, má cũng cho hết thảy. Thượng Tứ nói: nhưng má muốn cho tôi ưng cái con đó đó thì má phải mua cho tôi một cái xe hơi liền bây giờ đi. Chừng tôi cưới vợ rồi, má phải cho tôi ăn cái phần hương quả, đặng tôi xài để tôi chơi. Có vậy á tôi mới chịu. Bà Kế Hiền cười nói rằng: mẹ kiếp nó động đạnh quá, cưới vợ cho nó chứ phải cưới vợ cho tôi hay sao mà nó theo nó chung chứng với tôi như vậy, không biết sao nói. Mà má chịu hay không nè? Nếu như không chịu á thì thôi. Còn thấy cưng nó rồi nó làm núng, thôi má chịu lòng con. Nhưng nếu má chịu á thì sáng mai má đi Sài Gòn với tôi, đặng tôi lựa tôi mua một cái xe hơi. Mua thì thủng thẳng rồi sẽ mua, chứ mua làm gì mà gấp dữ vậy mày? Thì mua đặng đi chơi, xưa rày ở nhà buồn quá đi. Mua xe hơi phải tốn mấy ngàn đồng bạc. Bà Kế Hiền dục dặc, nhưng vì bà nghĩ mình muốn làm xuôi chỗ giàu có thì phải sắm xe hơi cho nó rôm rã.
Và làm như vậy con mình nó mới vui lòng. Bởi vậy bà dụ dự vài bữa rồi bà cũng đi Sài Gòn với Thượng Tứ mà mua một cái xe hơi mới 10 mã lực 4 chỗ ngồi. Mua xe rồi, Thượng Tứ lấy làm đắc ý, kiểm mướn người một shopper. Rồi mẹ con lên xe mà đi về. Bà Kế Hiền ngồi xe hơi, bà cũng vui lòng. Nên lúc đi dọc đường bà hỏi con rằng: con đòi mua xe hơi, bây giờ á má mua rồi đó, con vừa lòng hay chưa? Tôi chịu lắm, để về nhà rồi á tôi biểu shopper dạy cho tôi cách cầm tay bánh để tôi chạy chơi. Con thấy má cưng con là dường nào, con muốn gì á má cũng cho hết thảy á. Vậy để má đi nói vợ cho con đừng có trúng chấn nữa đó nghe không? Thượng Tứ cười chúm chím. Thượng Tứ có xe hơi thì mê mẩn với cái xe, sáng mai thì học cầm bánh, buổi chiều chạy lên Châu Thành đi chơi. Bà Kế Hiền thấy con đã thuận tùng rồi thì lo cưới vợ cho con. Bà cậy mai dông nói riết với vợ chồng ông hội đồng thưởng, bên gái giao điều gì bà cũng chịu hết thảy, đến nỗi giao bắt rễ bà cũng chịu luôn. Cưới đủ 3 bữa rồi, vợ chồng Thượng Tứ lo dọn mùng mền quần áo để về ở bên ông hội đồng thưởng. Bà Kế Hiền biểu con đem luôn cái xe về bển, đặng vợ chồng qua lại mà thăm cho dễ. Lúc này Thượng Tứ cầm bánh xe hơi đã giỏi rồi. Cứ mỗi buổi chiều hãy ăn cơm rồi thì cậu biểu vợ thay đồ đặng lên xe, cậu chở đi chơi. Khi thì lên Mỹ Tho, khi thì qua Tân An. Mà giàu đi nơi nào cũng là đi chơi, chứ không có ích chi mà cũng không có thăm ai hết. Có khi bà hội đồng thấy lâu quá, bà nhắc con về nhà mà thăm chỉ xui, thì Thượng Tứ mới dắt vợ về nhà. Mà về nhà thì ở một giây một lát rồi Thượng Tứ lại kiếm chuyện để đi, chứ chẳng hề chịu ở cho trọn ngày với mẹ mình. Cô bà Mạnh tuy kém phần nhan sắc, nhưng mà phần đức hạnh của cô thì có dư. Có chồng chừng một tháng thì cô thấu đáo tâm tánh của chồng. Cô biết chồng cô là một người ham du hí, thích xài tiền. Đối với vợ không có tình mặn nồng, đối với mẹ thì thiếu sót niềm cung kính. Cô lấy làm buồn trong lòng, nhưng mà cô nghĩ phận gái 12 bến nước, gặp trong thì nhờ, gặp đục thì chịu. Nên cô đánh liều nhắm mắt đưa chân. Cô không than phiền mà cũng không đổi ý. Tuy vậy mà cô cũng không muốn chiều theo ý của chồng. Chồng ở theo chồng, cô cứ ở theo cô. Chồng đi chơi, cô không đi theo, mà cô cũng không ngăn cản. Cô cứ lục thục xem xét việc nhà, lo cơm nước cho mẹ cha, lo thâu tiền góp lúa. Ở không mà đi chơi hoài, nhất là đi chơi bằng xe hơi thì tự nhiên nó hao tốn lùng lắm. Thượng Tứ đi chơi chẳng những là tốn dầu tốn mỡ theo cái xe hơi mà thôi, mà đi nhiều ngày rồi lại cặp bè cặp bạn dắt vô khách sạn, rước ra cầu tàu. Làm chủ xe hơi thì phải xài theo cái bực sang giàu. Người ta kêu bằng cậu Tư thì phải chơi cho đúng đắn. Nhờ số tiền của anh chị bà con cho trong bữa hiệp cẩn, và nhờ có phụ cấp thêm vài trăm đồng bạc đặng về ở bên vợ, nên trong mấy tuần lễ đầu cậu chơi thông thả, không cần ngó tới cái túi tiền. Và cái túi tiền của cậu không nặng gì cho lắm, mà cách ăn xài của cậu thì đổ tháo hời hợt. Bởi vậy cậu đi chơi chẳng được bao lâu thì túi tiền đã trống trơn. Cậu mới về nhà hỏi mẹ xin tiền, thì mẹ nói rằng: còn xài cái việc gì, mới có một tháng mà tiêu hết 400-500 đồng bạc. Con ở theo bên vợ thì con xin tiền bên vợ mà xài, chứ phải ở với má hay sao mà cứ theo xin tiền má. Bà Kế Hiền đi cưới vợ cho con, bổn tâm của bà đó là muốn san sớt của nhà xui đem về nhà của bà. Có lẽ nào cưới rồi mà bà còn phải chịu tốn tiền thêm nữa. Bởi vậy Thượng Tứ nói hết lời bà dứt khoát không cho, bà cứ biểu là về xin bên vợ mà xài. Thượng Tứ thất vọng nên cũng quằn lại nói rằng: má để của cho ai ăn mà má không chịu cho tôi xài, thôi má giao phần ruộng hương quả về đây cho tôi. ruộng đó con muốn bưng đi đâu thì bưng đi, má có cản đâu.
Bưng đi đâu? Tôi muốn lấy quê lợi, chứ lấy ruộng làm sao được. Má giao quê lợi cho tôi.
Lúa mới trổ, có quê lợi đâu mà giao? Để ra viên á, góp tiền rồi tao sẽ giao chứ.
Bây giờ không có tiền xài đây, để ra viên sao được?
Thì má đã biểu con xin tiền cha mẹ vợ của con mà xài. Ảnh chỉ thì giàu có, tiền bạc thiếu gì, còn muốn xài á, thì hỏi ảnh chỉ, chứ sao lại về rút rỉa của má.
Mới cưới vợ mà xin tiền như vậy mắc cỡ quá đi, ai mà xin cho được.
Như con á, không dám hỏi ảnh chỉ, thì con hỏi cái con Tư á, mà xin. Nó giữ chìa khóa, bạc tiền ở trong tay nó, nó muốn cho con bao nhiêu mà không được.
Con dại quá, có vợ giàu mà không dám mở miệng hỏi vợ, để chạy về đây xin tiền nhà.
Con về hỏi nó đi, con o bế nó, rồi con muốn mấy ngàn nó cũng có mà đưa.
Thượng Tứ nghe lời mẹ nên lên xe mà về chợ ông Văn. Bữa ấy nhằm rằm tháng 10, buổi chiều trời trong gió mát, làm cho ai cũng hớn hở trong lòng. Con nít ở ông Văn tụ nhau lũ bảy đoàn ba, tớp thì lên cầu sắt đứng coi ghe, tớp thì lại sân chợ để đánh đáo lỗ. Người lớn cũng không ở trong nhà, đàn ông thì đi dạo sớm mà nói chuyện, đàn bà thì bồng con ra cửa ngồi đút cơm.
Thiên hạ vui vẻ như vậy đó. Thậm chí vợ chồng ông hội đồng thưởng ăn cơm chiều rồi, thấy trời tối cũng biểu trẻ nhặt ghế để ngoài sân đặng ngồi chơi. Có một mình cậu Thượng Tứ không biết vui, cậu vô trong buồng nằm giàu giàu, không muốn nói chuyện với ai hết.
Cô Ba Mạnh tình cờ bước vô phòng, thấy chồng cứ nằm trơ trơ thì hỏi rằng: "Bữa nay sao mình không đi chơi mà lại nằm ở nhà?"
Thượng Tứ lặng thinh một hồi rồi đáp rằng: "Hết tiền rồi, làm sao mà đi chơi được?"
"Đi chơi mà cần gì phải có tiền?"
"Không có tiền làm sao đổ xăng, rồi lấy đâu mà xe nó chạy?"
Cô Ba Mạnh chúm chím cười. Cô bước lại cửa sổ mà ngó ra vườn một hồi, rồi cô dây vô nhìn chồng rất nghiêm chỉnh mà nói rằng:
"Tôi không hiểu tại sao mà mình ưa đi chơi quá. Đi chơi làm chi vậy? Đi chơi đã vô ích mà có lẽ lại bị hại nữa. Đi chơi tốn tiền tốn bạc chẳng nói làm chi. Tôi sợ anh em rủ ren rồi sa mê bài bạc, cái hại mới thiệt là lớn. Tuy thầy má không nỡ nói ra, chứ tôi coi ý thầy má đó, thấy mình đi chơi hoài, thầy má không vui một chút nào hết. Tôi xin mình đừng có đi chơi nữa, ở nhà coi sóc giùm nhà cho thầy má."
Thượng Tứ nghe vợ khuyên lên thì lồm cồm ngồi dậy hỏi rằng: "Ai biểu mình dậy khôn tôi đó? Hừ, đời đã trở rồi mà không hay nữa chứ. Thở nay chồng dạy vợ, có bao giờ vợ trở lại dạy chồng?
Tôi nói chuyện phải quấy cho mình nghe vậy thôi, chứ dạy cái giống gì?
Tôi không có dạy hơn ai đâu. Mình đừng có mà làm thầy của tôi. Thở nay tôi đi chơi quen rồi, ở nhà lúng túng tôi chịu không nổi.
Thở nay mình chưa có vợ thì mình đi chơi, bây giờ có vợ rồi thì lo làm ăn, chứ chơi hoài rồi tiền đâu có mà chơi.
Làm ăn cái gì? Mình muốn tôi mang vòng hái đi gặt với họ hay sao? Hay là chở dừa chở chuối đi bán?
Ai mà muốn kỳ như vậy, nghèo khổ gì mà đến nỗi phải đi gặt đi hái, hoặc bán chuối bán dừa.
Vậy chứ mình muốn tôi làm ăn cách nào đâu? Mình nói cho tôi nghe thử coi.
Nè, tôi tính ra viên thưa với thầy má, để lại cho mình ít dây ruộng gần nhà, đặng mình làm. Mình mướn bạn mua trâu, mà làm thì bề nào mãn mùa cũng té ra được 500-700 hoặc 1.000 giả lúa. Mình làm như vậy trong ít năm có vốn, rồi mình sẽ làm lớn hơn nữa.
Thôi thôi thôi, tôi không có chịu đâu. Ai biết làm ruộng mà bày chuyện chi cho cực khổ vậy?
Ở đất này muốn có tiền thì mình phải chịu cực, chứ nếu không chịu cực thì tiền đâu mà xài.
Mà mình làm ruộng thì có bạn bè, mình coi sóc mà thôi, chứ có cày cấy gì hay sao mà sợ cực? Không có được, tôi chỉ biết góp lúa chứ tôi không có biết làm ruộng.
Không chịu làm ruộng thì lúa đâu mà mình góp? Mình nói nghe kỳ cục quá, muốn giàu mà không chịu làm.
Mấy kẻ nghèo thì họ phải làm cực khổ đặng có cơm mà ăn. Mình là con nhà giàu có, dạy gì mà phải đi làm cho mệt.
Nếu vậy, hãy con nhà giàu thì không nên làm ăn hay sao? Giàu cho mấy đứa đi nữa, mà nếu không lo làm, cứ ở không đi chơi, phá tiền hoài, thì giàu ruộng đất cò bay thẳng cánh đi nữa, tôi sợ mình cũng tiêu hết.
Nè, mình có giỏi thì mình đi làm đi, tôi cứ đi chơi, chứ tôi không có thèm làm việc gì hết.
Cô Ba Mạnh hết muốn nói chuyện với chồng.
Cô lắc đầu, rồi xoay lưng muốn đi ra. Thượng Tứ kêu cô lại mà nói rằng:
đưa cho tôi ít trăm đồng bạc coi.
Cô chân hững đứng ngó cậu mà nói rằng:
bạc đâu có mà đưa.
Vậy chứ bạc lạy với bạc má, mà hôm mình về bên này đó, mình tiêu đâu hết rồi?
Hết rồi.
Cha chả, xài cái giống gì mà 400-500 đồng bạc mới hơn có một tháng nay mà mình đã tiêu hết trơn lận.
Thì tôi cho họ mượn.
Cho ai mượn ở đâu? Sao tôi không hay?
Mình không có phép tra dấn tôi trong cái cuộc mà tôi ăn xài. Tôi không có quen cái thói bò bò. Có đồng nào thì cắt ca cắt cụm bỏ ống như là họ. Đời bây giờ đồng tiền đồng bạc có tặng mình xài. Bởi vậy hãy có tiền xài, dạy gì mà mình hà tiện.
Xài thì xài, sống xài phải có độ có lượng, chứ xài cố mạng nó tiêu hết rồi, lấy gì mà xài?
Chưa có hết đâu mà lo.
Dầu bây giờ chưa có hết thì một lát nữa nó cũng hết.
Thầy kệ, chừng nào nó hết rồi hãy hay. Bây giờ có thì mình xài.
Mình còn thì mình xài đi, sao mình hỏi tôi làm chi?
Tiền của tôi hết rồi.
Hết thì thôi, tôi có tiền bạc gì đâu mà mình biểu tôi đưa cho mình.
Nè, mình giữ chìa khóa, sao mà nói không có tiền?
Bạc tôi giữ đó là bạc của thầy má, chứ phải bạc của tôi đâu.
Bạc của thầy má thì cũng là bạc của mình chứ của ai?
Mình nói sao vậy? Bạc của thầy má là bạc của thầy má, chứ của tôi sao được? Mình coi của thiên hạ là của mình hết hay sao nên mình nói như vậy?
Mình là con trong nhà, bạc của cha mẹ thì cũng là tiền bạc của mình. Trước sau gì mình cũng xài. Bây giờ mình lấy một mớ nhắm mình xăng, xài có hại gì?
Tôi không muốn mình, muốn tôi ăn cắp bạc của thầy má mà đưa cho mình xài. Không có được, tôi không có chịu làm cái thói đó đâu. Thở nay tôi giữ tiền bạc, không hề bao giờ tôi dám động đến một đồng xu. Nhưng mình muốn có tiền mà xài thì mình thưa với thầy má mà xin đi. Chừng nào thầy má biểu thì tôi đưa cho.
Ai mà xin kỳ cục vậy nè?
Mình không dám xin thì tôi làm sao mà cho?
Thôi, mình xin giùm cho tôi đi.
Ê, ai dám? Xin bây giờ thì biết nói sao mà xin?
Làm sao đó thì làm, tôi không có biết. Phải có tiền cho tôi đi chơi, bằng không thì tôi buồn, tôi dây lại, tôi đánh mình nè.
Đánh thì đánh, chứ biết làm sao mà có tiền đưa cho mình?
Thượng Tứ sụ châu mặt mày, nói lầm bầm rằng: đúng là cái đồ mội, biểu đưa có 100 đồng bạc nhiều lắm hay sao mà khéo làm bộ, đúng là đồ chó chứ.
Cô Ba Mạnh thấy chồng trổ mồi thô lỗ thì cô chấn hững. Cô ngó chồng một cách khinh bỉ rồi cô bỏ đi ra ngoài. Trời tối đã lâu rồi, mặt trăng rằm đã ló mọc. Vợ chồng ông Hội Đồng còn ngồi trước sân mà chơi. Cô Ba Mạnh đứng giữa cửa ngó cha mẹ rồi ngó mặt trăng. Cô lấy làm buồn cho mẹ cha, mà cô cũng lấy làm thẹn với bà Nguyệt. Cô Ba Mạnh là con gái nhà giàu ở thôn quê. Hồi nhỏ có đi học tại trường ở trong làng, biết chữ quốc ngữ và bốn phép toán mà thôi. Chứ cô không có học nhà trắng hay là nữ học đường mà biết nói tiếng Tây, biết dồi son phấn, biết đi dài cao gót, biết sắp bóp tòn ten như những con gái khác. Nhưng mà cô nhờ có cha hiền đức, lại có mẹ chín chắn, người dạy luân lý, kẻ thì tập nết na, nên dầu chỗ kiến thức của cô không được rộng xa, chứ lòng tôn kính thờ cha mẹ, cách cô giao tiếp người trong xóm trong làng, cùng là cách cô cư xử với bạn bè tôi tớ, mỗi mỗi đều đúng đắn hết thảy. Trong gia đình chẳng có một việc nào mà cô không dòm ngó đến. Cô nấu nướng dưới nhà, cô coi quét dọn trên nhà trên. Bởi vậy từ khi mới 15 tuổi thì cha mẹ đã giao hết việc trong nhà cho cô quản xuất. Ngày thường thì cô cầm chìa khóa tủ, cây, tủ sắt. Đến mùa lúa thì cô coi thẻ mà thâu lúa ruộng vào kho. Bạc tiền bao nhiêu, một tay của cô giữ gìn. Lúa thóc bao nhiêu thì cũng một tay cô cầm sổ. Thở nay những người trong làng trong tổng thấy ông hội đồng có con giỏi giắn như vậy thì ai ai cũng cho ông là người có phước. Cũng một người đó mà đối với cha mẹ thì cha mẹ có phước, còn đối với chồng sao chồng lại mắng là mội rợ. Thở nay cô Ba Mạnh chưa từng nghe ai nói với cô một tiếng nặng nề. Cô có chồng chưa được mấy ngày, cô chẳng có việc gì chi quấy mà chồng mắng là đồ mội. Cô nhớ hai tiếng ấy thì cô đau đớn, tức tưởi ở trong lòng, chẳng khác nào như chim bị tên, như hoa bị héo nắng. Sự đau đớn tức tưởi này có tên, có nên tỏ cho cha mẹ biết hay là phải giấu giếm để mà than trộm khóc thầm? Tỏ ra cho cha mẹ biết thì làm buồn cho cha mẹ, để giấu giếm khóc thầm thì càng nhọc trí cho mình. Mạng số mình phải gặp một người chồng du hí du thực, phá của phá tiền, không biết lễ nghi, ăn nói thô lỗ, thì mình cũng nên cười mà chịu, chứ tỏ với ai làm chi, mà cũng chẳng nên than phiền làm gì. Cô Bà Mạnh đốt đèn bưng vào phòng. Cô thấy Thượng Tứ còn nằm trên giường. Cô bèn móc túi lấy hai tờ giấy 5 đồng mà đưa nói rằng: "Nè, tôi có 10 đồng bạc riêng của tôi đây. Mình có muốn đi chơi thì lấy mà đi đi, chứ tôi không có còn đâu nữa." Thượng Tứ giật hai tờ giấy bạc xé tan xé nát mà quăng dưới đất nói rằng: "Tao đâu có phải làng mài đâu, nên xin 5-10 đồng bạc của mày. Nè, đừng có khi dễ tao. Mặt này á, sướng lắm mà. Để rồi coi á, thì mày biết." Chồng dục chạc bỉ bạc như vậy mà cô Ba Mạnh không giận. Cô cười ngõ ngoẻn và nói êm ái rằng: "Thì tôi có bao nhiêu, tôi đưa cho mình bấy nhiêu. Tôi không có nhiều, tôi biết làm sao đây." "Nên, đừng có tưởng á, mặt này mê ăn đồ của vợ, ta không có thèm đâu."
"Tôi có nói mình ăn của vợ bao giờ đâu mà mình giận tôi."
Thượng Tứ ngồi dậy rồi mang giày lấy quần áo tay mà mặc. Cô Ba Mạnh thấy bộ chồng quả quọ, sợ đứng đó thì thế nào cũng bị mắng, nên cô quầy quả bỏ đi ra. Thượng Tứ thay đồ rồi cậu đi xuống nhà sau, quay máy xe hơi mà đi, không thèm trình cha mẹ vợ biết cậu đi đâu. Bà hội đồng ngó theo cái xe và nói rằng: "Thằng đi đâu mà bữa nào nó cũng đi hoài hết vậy?" Ông hội đồng thở ra mà ổng không trả lời. Ổng đứng dậy bỏ đi vô nhà. Bà kêu tụi trẻ dẹp ghế rồi cùng theo ông mà đi vô. Bà bước tới cửa, bà thấy con đang ngồi trên ván mà lau nước mắt, thì bà hỏi rằng: "Thằng Ba nó đi đâu vậy con? Bữa nay tối rồi, tưởng nó ở nhà, té ra nó cũng đi nữa." Cô Ba Mạnh đang khóc thầm cho thân phận, thình lình thấy cha mẹ vô mà hỏi, cô lật đật giấu buồn bã, cố gượng vui mà đáp rằng: "Dạ, đi về bên nhà hay là đi chơi con cũng không biết nữa." "Còn làm cái giống gì mà bữa nay coi bộ con buồn dữ vậy? Thế khi vợ chồng gây lộn với nhau chứ gì, phải không?" "Dạ không có." "Vậy chứ sao mà thẳng ngoe ngoảy đi lên xe mà đi, còn con ngồi ở đây con khóc? Hay là con thấy nó đi hoài nên con buồn?" Cô Ba Mạnh ngồi nín khe không dám trả lời. Ông hội đồng ngồi bên bộ ghế đang vấn thuốc mà hút,
Ông nghe bà hỏi như vậy thì ông dây qua ngó con mà nói rằng: "Thầy nghe cái thằng đó cặp bè cặp bạn rồi chơi bậy bạ lắm, sao con không khuyên dứt nó? Đời này chơi riết rồi hư thân chớ có ích gì."
Cô Ba Mạnh thiệt muốn giấu tâm sự, ngặt vì cô đang ức ở trong lòng mà mẹ cha lại theo bươi móc chỗ ức ức ấy, làm cho cô không thể dằn được. Nên cô ngồi khóc và nói rằng: "Con khuyên dứt sao được, con mới mở miệng thì mắng trước mắng sau. Có nói phải quấy thì có được đâu, mới biểu con mở tủ đưa ít trăm đồng bạc đặng ảnh đi chơi. Con không chịu nghe lời, ảnh giận ảnh mắng con rồi bỏ đi đó. Để con trao chìa khóa lại cho má giữ, chứ để con giữ cứ theo biểu mở tủ đưa tiền hoài, con chịu không nổi."
Ông họ Đồng thở ra rồi bỏ đi vô mà đứng. Cô Ba Mạnh móc túi lấy sâu chìa khóa để trước mặt mẹ rồi cô đi vô buồn. Bà Hội Đồng ngó ngọn đèn rồi lắc đầu nói: "Thì con tôi nó vô phước quá, ai có dè đâu. Thượng Tứ hết tiền rồi đi chơi sao được." Cô cầm tay bánh, cậu cầm tay bánh xe chạy về Mỹ Hội để tính đòi tiền mẹ. Bà Kế Hiền nghe xe vô cửa bóp kèn te te, bà tưởng đâu là con dâu thừa trăng thanh gió mát về thăm bà, nên bà hối mấy đứa bạn mở cửa đốt đèn lăng xăng. Chừng bà thấy có một mình Thượng Tứ bước vô thì bà hỏi rằng: "Nè, không có con nhỏ này về nữa hay sao?" "Không có." "Sao không dắt nó về chơi? Thứ đồ đó mà dắt đi đâu kìa." "Nè, con đừng có đánh vách, có vợ được như vậy còn kêu người ta thứ đồ kia thứ đồ nọ nữa. Nó quý với má, chứ nó có quý với ai?" Bà Cái Hiền chứng hững mà trong lòng nghi con với dâu đã gây lộn rồi. Xong bà chưa kịp hỏi thì Thượng Tứ đã nói rằng: "Má, cho tôi 500 đi má." Bà càng chứng hững hơn nữa, bà hỏi rằng: "500 gì?" "Thì 500 đồng bạc chứ 500 gì?" "Trời ơi, bạc đâu có mà dữ vậy, con xin mà làm cái việc gì?" "Thì tôi có chuyện tôi giùm." "Chuyện gì?" "Chuyện gì phải kể tôi, má hỏi làm chi không biết nè." "Tao không có bạc." "Má nói không có." "Thôi, má đưa chìa khóa cho tôi mở tủ coi, má có hay không." "Chuyện gì lại phải để chồng mày đi xét tủ nữa đây? Vợ mày thiếu gì tiền, tao biểu hỏi nó lấy mà xài. Dạy không dám mở miệng thì thôi, ai có tiền đâu mà xin." "Thì nó nói nó không có tiền." "Nó làm nghề gì mà có tiền? Tiền của cha mẹ nó để trong tủ, nó giữ chìa khóa thì biểu nó lấy nó, nó lấy nó đưa cho." "Đồ cái đứa đồ ngu, nó nói nó không dám lấy tiền ở trong tủ." "Nó làm bộ vậy chứ gì, tao biểu mày o bế nó, nó thương mày, bây giờ biểu nó móc ruột nó cũng móc, chẳng luận chi là lấy tiền." "O bế cái gì, o bế sao được, rất đổi tôi mắng nhiếc, tôi đòi đánh nó nữa kìa, nó còn không chịu đưa nữa thay." "Còn thiệt là dại quá, ai biểu con mắng nhiếc nó, tại con rầy nó nên nó giận nó không đưa. Con về o bế nó đi." "Thôi tôi không có thèm, má cho tiền tôi xài, lấy tiền của vợ họ khi dễ tôi."
"Còn dại quá, có nhiều người lớn dại mà họ còn ăn chực đàn bà nữa kia, chứ con là con nít ai khi dễ mà sợ. Nếu con sợ họ cười, thôi con đừng có đi chơi." "Không đi chơi sao được?"
Bà Kế Hiền không trả lời nữa. Thượng Tứ ngồi ngó mẹ một hồi rồi nói rằng: "Thôi má cho tôi đỡ 300 cũng được."
"Tao nói ta không có tiền, sắm xe hơi làm đám cưới tốn hào thất kinh, tiền đâu mà mày xin 500-300?
Thiệt má không chịu cho tôi hay sao?"
"Tao không có cho."
"Thôi má để dành á, nữa má chết á má đem theo mà ngó, tôi không thèm xin nữa đâu."
"Trời ơi, thằng Tứ nó rủa tôi kia kìa, đúng là con quá rồi."
Thượng Tứ ngoe ngoải bỏ leo lên xe mà đi, không thèm nói nữa. Cái thái độ của con đối với mẹ dường ấy mà bà Kế Hiền cười được, sắc mặt bà không lộ một chút nào giận hờn hết.
Trong số bầu bạn của Thượng Tứ hay chơi bời ở chợ Mỹ Tho, duy có thầy Thông Hàn thì Thượng Tứ ưa hơn hết. Thầy Thông Hàn tuổi trên 30, thầy có vợ có con, thầy lịch lãm ăn chơi, hút á phiện, cũng biết bài bạc, thứ nào thầy cũng biết. Mà cái bọn bán phấn buôn hương, đứa nào thầy cũng biết hết thầy. Thượng Tứ ưa thầy là tại sự thông thạo của thầy, mà nhất là tại cái tánh thầy ôn hòa. Trong mấy cuộc chơi, dầu ngồi uống rượu hay là nằm nghe đờn, thầy đều êm ái nghiêm trang, không cười lả lơi, không hề nói thô tục, mà lại hay chỉ chỗ khôn chỗ dại cho anh em, đặng khỏi mang tiếng là quê mùa và khỏi bị người ta lừa gạt. Thượng Tứ bữa đó xin tiền vợ không được, rồi xin tiền mẹ cũng không được nữa, thì nổi giận, bởi vậy dòng xe tuốt lên trên Mỹ Tho để kiếm thầy Thông Hàn. Cậu vừa ngừng xe trước cửa thì thấy thầy Thông Hàn mình mặc đồ lụa, tay cầm ba ton, miệng ngậm xì gà, đầu đội nón nỉ, trong nhà bước ra để đi chơi. Anh em chào hỏi mừng rỡ, rồi Thượng Tứ mời thầy Thông Hàn lên xe đặng chạy xuống cầu tàu ngồi hớn mát. Lúc ấy đã gần 9 giờ, trên trời mảng trăng vằn vặc, dưới sông dòng nước nao nao, trăng dội nước lòa lòa, nước gặp gió giận giận. Cái cảnh gió trăng trời nước ấy, khách thanh tao ai nhắm vào cũng đều hớn hở trong lòng. Thượng Tứ mắt có việc riêng trong trí, bởi vậy cậu chẳng có kể cảnh, cậu cũng chẳng có động tình chút nào hết. Xe vừa đậu ngay cầu tàu, cậu liền nói với thầy Thông Hàn rằng: "Tôi giận vợ tôi quá, nên tôi xách xe tôi đi chơi đây." "Sao giận?" "Thầy nghĩ coi, mình hết tiền xài, biểu nó đưa ít trăm đồng bạc, nó đưa tôi có 10 đồng, tôi ghét tôi xé tôi quăng rồi tôi bỏ đi." "Thì cậu xài quá mà cậu trách cái nỗi gì? Nếu cậu hỏi tiền bao nhiêu mà đưa đủ bấy nhiêu, tôi sợ cái kho bạc đây cũng không đủ mà đưa cho cậu." "Giống gì mà tới của kho bạc lận? Ông già vợ tôi thiếu gì tiền, tại nó khinh thị tôi chứ. Mà bà già tôi cũng vậy nữa, tôi về tôi xin cũng không chịu cho. Tôi nhất định không thèm xin ai nữa, để tôi vay tôi xài coi họ làm sao. Thầy biết bên này có ai cho vay hay không? Thầy có biết xin chỉ giùm cho tôi sẽ vay 1000. Có tiền xài chơi, không tiền thì thôi, vay hỏi người ta làm chi vậy cậu?" "Thầy kệ tôi mà." "Không có được, thở nay chơi với anh em, tôi không chịu để cho anh em làm như vậy. Có người cho vay thiếu gì, nhất là cậu giàu có, bên cậu cũng giàu mà bên vợ cũng giàu, cậu lại đứng bộ ruộng đất riêng. Bây giờ cậu muốn vay một muôn người ta cũng đưa nữa, chẳng luận chi là 1000. Xong cậu đừng có làm như vậy, tưởng là muốn buôn bán làm ăn thì vay, chứ vay đặng mà xài chơi thì tầm bậy quá đi." "Tôi cũng biết vay tiền đặng xài bậy là cái điều không tốt, nhưng mà tôi nghĩ sự xài bậy của tôi đó cũng có chỗ hữu ích lắm chứ bộ." "Xài bậy mà hữu ích cái nỗi gì?" "Nè, để tôi cắt nghĩa cho thầy nghe. Tôi còn nhỏ tuổi mà tôi là con nhà giàu, tôi đã có một cái gia tài rồi, mà vợ tôi một ngày kia nó lại lãnh thêm một cái gia tài bên nó còn lớn hơn của tôi nữa. Ai cũng thấy trong 5-10 năm nữa tôi sẽ trở nên một người giàu lớn, sự đó thì chắc chắn rồi. Bởi vậy nên tôi lo lắm. Là một anh chàng giàu phải biết khôn biết dạy, chứ nếu lờ khờ bị họ lột da còn gì. Mình cũng thường thấy có nhiều cậu nhà giàu ló đến đâu đều bị người ta hiếp đáp lừa gạt. Cái đó là tại không chịu học trước cái nghề giàu nên mới bị hại. Tôi muốn tránh cái hại ấy nên tôi tính bây giờ còn nhỏ mình phải chơi bời cho biết cái dạy cái khôn với người ta, đằng sau mình khỏi bị người ta lừa gạt. Thầy nghĩ coi, bây giờ mình chịu tốn có 1-2 ngàn mà mình mua được một cái khôn, rồi sau mình khỏi mất 5-7 muôn, không phải là tốn chút đỉnh bây giờ là hữu ích hay sao? Cậu nhỏ tuổi mà trí cậu cao quá, tôi thiệt tôi phục cậu đó. Phải, cậu nói phải lắm. Nhiều người giàu có vì không chịu chơi bời, không giao tiếp, không thông thạo nên nó bị người ta mưu sự, người ta cướp hết gia tài. Cậu tính khôn thiệt, vậy mà mợ với bác không chịu hiểu, còn lại cản trở cậu nữa chứ.
thầy là anh em, thầy phải nói cho ngay, đừng có dị bụng tôi. Tôi chơi xưa rài đó, có quấy chỗ nào hay không?
Theo như cậu tính đó, thì cậu chơi có ít về sau, chứ quấy cái gì?
Vậy thì thầy phải kiếm chỗ bày bạc giùm cho tôi đi.
Vậy thì cũng được. Nhưng mà tôi muốn cậu về cắt nghĩa cái lợi hại cho mợ với bác hiểu đã, rồi lấy tiền nhà mà xài tiện hơn là đi vay của người ta. Tôi đã nói nhất định tôi không thèm xin tiền của nhà. Họ coi đồng bạc bằng cái bánh xe thì tôi hỏi làm gì?
Nè, ở đây có ông giáo chuột, ông cho vay lớn lắm, có người vay đến 5-7 ngàn hoặc một muôn á, ông cũng đưa nữa. Xong ổng hay á, bắt buộc là phải lấy bằng khoáng đất để mà thế.
Tôi có đất mà, nhưng mà tôi không có bằng khoáng thì làm sao mà thế đây?
Không, tôi nghe nói ổng hồi trước á, có làm chút ngôn tương phân rồi. Cậu đem á, bổn tờ tương phân cậu đưa cho ổng là xong, có khó gì đâu.
Trời ơi, tờ tương phân má tôi giữ, tôi lấy làm sao được đây? Nếu tôi hỏi thì bể chuyện ra còn gì.
Được được, tôi tính được. Cậu liều tốn ít đồng bạc, cậu làm đơn á, đem vô tòa bố mà xin sao lục cái tờ tương phân. Hễ có bổn tờ rồi, cậu thế cho ai cũng được hết thảy.
Vậy thì xin sao lục tiện hơn. Bây giờ nè còn sớm, thôi anh em mình lại nhà ông giáo chuột mà nói chuyện coi ổng chịu cho hay không. Nếu như mà ổng chịu á, ổng buộc phải có bằng khoáng thế chân, thì sáng mai tôi sẽ làm đơn tôi xin.
Ổng hút nên ổng thức khuya lắm, cậu muốn tới nhà ổng liền bây giờ cũng được. Nè nè, ông già đó đó có một đứa con gái 18-19 tuổi, coi bảnh lắm nha. Tôi dặn trước cậu, hãy vô đó thì đừng có đảo nhãn con ổng nghe không. Nếu mà cậu đảo nhãn, ổng ghét là ổng không cho vay thì cậu ráng chịu à.
Xí, ai mà thèm.
Cậu nói chắc không đó?
Cậu nói giỏi thì để cậu thấy rồi coi, cậu á có thèm hay không là biết liền à.
Thượng Tứ cười rồi quay xe mà đi vô nhà của ông giáo chủ.